Rồi, bói toán nữa rồi. Tốn hết nhiều, không hoa đâu rồi. Biểu nó ra sửa soạn đón tiếp người ta. Cậu tính sắp trở qua, năn nỉ gần gãi lưỡi người ta mới bỏ qua đó.
Ông làm như con gái mình ế ẩm tới nơi rồi vậy.
Thôi thôi, tôi không có thì giờ cãi giả với bà. Hoa.
Dạ.
Con làm gì trong?
Dạ, con dò số.
Nữa dò số nữa. Người ta đem tiền tới dân cho mày mà mày còn do dự không nhận. Ở đó mà mua giấy số cầu may.
Bà biết tại sao con mua giấy số không?
Sao?
Tại vì con thấy đò bây giờ chỉ có một cách làm giàu lương thiện là trúng số à.
Mày móc lò tao hả?
Đây rồi, tao đi cho dò coi.
Đây.
Anh Thành, cái gì vậy anh?
Tôi trúng độc đắc cặp năm.
Hả? Đâu đâu đâu? Ba ơi.
Gì?
Anh Thành trúng độc đắc thiệt rồi ba ơi.
Xảo quay. Tướng ta vậy mà trúng số. Coi, làm gì mà xỉu lên xỉu xuống vậy? Coi chừng dò ba chốt ba sáng rồi xỉu ẩu. Tôi nói thiệt, tôi mà trúng 100 triệu tôi còn chưa xỉu, chứ đừng nói 10 triệu. Tao đưa vậy sao rồi? Ba ơi!
Ba ơi, tỉnh lại ba ơi.
Ông ơi, tỉnh lại.
Rồi, trúng thiệt rồi. Tôi nói tôi thấy tướng cậu Thành là tôi biết liền. Ngó sơ qua là thấy sang rồi mà. Tôi gả con cho cậu, dẹp cái hãng gà qua một bên.
Tấn ơi, tao trúng số rồi Tấn ơi.
Cái tiếng quốc gia đúng rồi, lòng ta cũng dẹp hãng gà gả con cho rồi. Cái tiếng quốc gia giúp ông đồ ta trúng đồ đôi. Coi kìa kìa, cháu, để cho con Thoa nó lo. Nó chưng nó cấm, bởi vì nó có học ở lớp cấm hoa mà. Bữa tiệc hôm nay đó, bác lo hết. Con Thoa nó đích thân đi chợ đứng nấu để cháu để bác được hãnh diện với bạn bè của cháu.
Dạ, để bác và Thoa lo đủ thứ như vậy á, thật cháu ấy nay vô cùng. Tiền bác còn nhờ ở rụng sư.
Vậy à?
Dạ. Bây giờ bác ý phải tôn uy hào, ngày mai cháu xin được cội hoàng ngàn.
Cháu đừng có lo. Hồi nào mà không được, nói thiệt, tình nghĩa bác thường coi trọng. Chớ tiền bác có nghĩa lý gì, đôi với bác thì chẳng ăn thua gì. Mà quê quán cháu ở đâu?
Dạ quê cháu ở cái vùng gia đình ngày xưa cũng khá giả, nhưng lại suy sụp lúc sau này mẹ còn, nhưng cha đã đi mất.
Ôi đời mà như nước ròng nước lớn. Có lúc thịnh lúc suy, thời nào mà cháu than vãn. Quê quán bác cũng ở cái vùng mà cháu con của ai sao bác không biết à?
Dạ ba cháu là cả Toàn.
Vậy hả? Trời đất ơi, cái chỗ thâm giao mà hồi nào giờ có biết đâu. Cả Toàn là con của hội đồng thu, mà hội đồng thu là anh em bạn cột chèo giáo tạc, mà giáo tạc là em bên vợ của Mười Sự, mà Mười Sự là rể của ba Tất, mà ba Tất là ông ngoại của người em rể bên vợ của ông anh ba con nuôi của ngoại ghẻ của bác. Gần vậy đó mà hồi nào giờ đâu có biết. Thiệt là đánh nhau lỗ đầu rồi mới biết bà con.
Trời ơi, bà con gần ghê.
Bác Tư.
À cháu, ông anh đây là bà con với cháu Thành, mà tôi cũng là bà con với nó nè. Vậy mà mình là bà con với nhau rồi mà hồi nào tới giờ đâu có biết.
Ông anh là bà con với cháu Thành?
Dạ bà con, đều hơi xa. Dạ đầu ông lận.
Ông gì?
Dạ ông trời.
Trời đất ơi. Cháu à.
Dạ.
Lời bác nói nhỏ. Thời buổi này phải chọn bạn mà chơi nghe không? Bừa bãi quá không được à. Tiền của trời cho nhưng mà mình xài cho suy tính cho đàng hoàng. Thiên hạ thấy người sang ưa bác hoàng làm họ lắm. Bác không ưa cái thứ đó.
Đúng, quen in. Vậy là ông anh nói đúng. Đừng nói chi đến chuyện lựa bạn mà chơi. Gả con cũng vậy nữa. Tôi mà có con gái nha, tôi lựa chỗ nào có tiền là tôi gả. Thằng nào mà nghèo mà bài đặt thương con gái, tôi mướn chủ đảng đánh nó sặc máu.
Vậy chứ sao? Anh nói ai?
Nói chuyện đời nghe chơi vậy, tôi có ám chỉ ai đâu.
Thôi, chồng tôi nói chuyện với anh sao tôi nhức đầu quá. Thành.
Dạ.
Cháu cứ tự nhiên, nhà này như là nhà của cháu. Bác đi lo công việc chút, ở đây nhức lỗ tai quá.
Đi à.
Mà
mấy ngày nay những sự thay đổi nhanh chóng chung quanh làm cháu ngỡ ngàng quá.
Đời mà cháu, dù sao bây giờ cháu đã có tiền, nhiều tiền rồi.
Đồng tiền nó không đến với cháu sau bao năm tháng cần cù làm việc, mà nó đến bằng một sự may mắn bất ngờ. Thật tình là cháu không thấy hãnh diện chút nào hết.
Những kẻ thành công nhờ may mắn tuy không có gì đáng hãnh diện, nhưng ít ra nó không làm cho người ta nhục như thành công bằng những thủ đoạn đê tiện. Đời bây giờ mà, đồng tiền làm cho người ta chó mắt, đâu có ai bận tâm tìm hiểu xuất xứ của nó làm gì. Miễn là trao rang giữ sao cho lòng đừng đổi thay. Như bao nhiêu người từ trước đến nay đang nghèo nàn lam lũ, rồi gặp dịp giàu sang là nghe quên hết nghĩa nhân.
Dạ, bác cứ tin là cháu không như vậy. Cảnh nghèo nàn như mới hôm qua, mỗi người còn rẻ khinh chà đạp, cháu đâu có dễ dàng quên đi làng.
Nhớ chuyện khinh bạc của người đời, chuyện thế nhân trọng phú khinh bằng, không phải để thù hằn mà để nhủ lòng phân biệt trắng đen.
Dạ, bác cứ tin cháu không nghĩ đến đối tầm, mà thường bị ru ngủ bởi đồng mà tiền. Lòng dạ cháu nguyện chẳng bao giờ đổi tay.
Vậy là tốt lắm. Ủa, anh Tấn đâu rồi? Nãy giờ bác không thấy nó.
Nó về tới rồi kìa.
À, mới về hả Tấn?
Chà, bữa nay vào được sao mà vô đồ lung tung vậy?
Mày biết không, mấy thằng cha chủ nhà xuất bản đó, nghe tao bây giờ là bạn của triệu phú mấy chả đông quản. Chuyện của tao đem bán mấy chả mua hết, chứ không có dám chơi lên chơi xuống nữa. À, vừa hơi sơ sơ mà làm ăn coi bộ cũng khá đến á. À, còn mày sao? À, tính chừng nào làm đám cưới đây?
Cưới ai?
Trời ơi, thì cưới cô Tho chứ không lẽ mày cưới tao?
Đó à, tao còn suy nghĩ lại.
Gì? Gì suy nghĩ lại? Hồi mày còn nghèo đói cơm ngày hai bữa không đủ no, người ta yêu mày một cách chân thành bất chấp cái sự phản đối của cha mẹ. Bây giờ mày nói mày suy nghĩ lại là sao?
Phải rồi, mới có hơi tiền thôi chứ chưa có nắm được đồng tiền trong tay là nổi máu sở khanh lên rồi. Thằng chưa gì xài xẻ nặng rồi mà nếu rủi mà tao sở khanh như vậy thiệt rồi sao?
Tao đánh vô mặt mày, tao phun nước miếng vô mặt mày rồi tao bỏ đi.
Thằng gì mà nóng dữ vậy mày? Thành nó ví dụ vậy mà.
Ví dụ như kia vậy? Bác Tư là ai chứ thằng này nó dám làm thiệt lắm đó bác.
Mày nóng quá. À, mà hồi nãy cô Tu có lại đây kiếm mày nhưng không gặp. Cô có nói với tao khoảng 9 giờ cô trở lại. Mày ở đó mày chờ một chút, tao với bác Tư lại nhà anh hai sửa xe đạp uống vài ly rượu để anh vui. Nhớ giữ cô Tu lại nhậu với tụi mình nghe Tấn. Mình đi bác Tư.
Anh Tấn.
Cô Thu, hồi nãy...
Hồi nãy em có tới đây tìm anh nhưng không gặp.
Có chuyện gì quan trọng không cô?
Em sắp đi xa.
Hả?
Thằng chồng của em sắp về nước, nó muốn đem em theo về bển.
Và cô định làm một chuyến đi xa à?
Vâng, nhưng không phải theo chồng về xứ, mà em tìm đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết em là ai hết, không ai biết đến cái dĩ vãng tối tăm này, không ai nhìn em qua thành kiến không đẹp để yên lòng, mà tao dừng lại cuộc đời sau những tháng năm dài, sống chẳng có niềm vui. Em muốn đổi thay, tìm một cuộc sống
là cô sẽ rời bỏ bao kỷ niệm vui buồn, tìm đến một cái phương trời xa lại để tìm quên.
Chớ còn ở đây làm sao được với một nỗi đau.
Cô đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng không ngăn cản để làm gì. Dù sao như vậy cũng tốt đẹp hơn.
Như vậy nghĩa là anh bằng lòng việc làm của em. Anh không thấy buồn chút nào. Như mai đây mình không còn gần nhau được nữa sao?
Buồn chứ sao không? Cô có biết là tôi rất hiểu cô, quý mến cô hơn bao nhiêu bộ mặt đạo đức giả của cái cuộc đời điểu cán này không? Cô đi, tôi sẽ cảm thấy vắng, thấy thiếu một cái gì thân thiết. Nhưng thà như vậy còn hơn. Tôi không muốn giữ cô ở lại đây, trong khi tôi không thể tặng cho cô thứ tình cảm mà cô mong ước. Cô hãy ngồi xuống đi, uống với tôi một ly rượu gọi là tiếng bề. Để rồi mai đây dòng đời trôi dạt chia cắt đôi nơi mỗi đứa một phương trời. Một kỷ niệm xa vời, một kỷ niệm đẹp buồn đã tan biến rồi như bọt phù du. Nhớ đến buổi chia tay này, ai xem đó là giấc mộng, một giấc mộng thần tiên để điểm tô để làm đẹp cuộc đời. Vốn đã nhiều vì chua xót cái buồn đau,
anh đã nói như vậy thì thôi, em chỉ xin anh cho phép em mang theo những kỷ niệm này làm hành trang đường dài cho những ngày tháng tới.
Tôi cũng không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả những điều tôi đang nghĩ. Những tình cảm lạ lùng mà chưa ai thử đặt tên. Nhưng thôi, nói làm gì cho buổi đưa tiễn buồn thêm. Hai chúng ta từ hai phương trời xa lạ, dịp tình cờ xui khiến gặp gỡ nhau, giờ chia biệt cũng là lẽ thường tình tan hiệp.
Đừng bao giờ quen biết, chớ gặp nhau chi mà gieo khổ cho nhau.
Còn hơn là trọn kiếp cô đơn tri âm, đâu dễ gặp mà tìm buồn trong.
Thôi, em về, để tôi xếp hành lý lên đường cho kịp chuyến xe chiều.
Thằng Thành nó nhờ tôi chuyển lời mời cô ở lại dùng bữa tiệc kia vui với nó.
Thôi, em về. Em không muốn gặp mọi người, họ không nghĩ về em như anh nghĩ đâu. Anh nói là em cảm ơn anh Thành và vĩnh biệt anh.
Anh Tấn.
Ủa, cô Tí, đi đâu mà tay xách tay mang vậy? Chà, theo chồng hả?
Em bị đuổi rồi.
Ủa, đuổi mà cô đi sao?
Chứ bị đuổi làm sao lại được.
Ừ, sao hôm trước cô nói với tôi cô ở đây vì một lý do riêng mà bây giờ cô bỏ đi?
Em đã lìa bỏ quê hương xứ sở, lên Sài Gòn để tìm gặp mẹ em. Người mẹ xa cách mười mấy năm, giờ gặp lại sao nghe ngỡ ngàng xa lạ. Vậy mà bấy lâu tôi ước mơ giờ gặp gỡ, tưởng đâu mẹ tôi sẽ ôm tôi vào lòng mà nghẹn ngào nức nở, muốn gọi con ơi mà gọi chẳng nên. Tôi gục đầu vào vai mẹ mà nghe xúc động bồi hồi. Ôi mơ ước mười mấy năm đã thành sự thật, nồng ấm tuyệt vời tình mẹ thương con. Mẹ xôn chặt tôi vào lòng như sợ phải thêm một lần xa cách. Tôi
con xa nhau mười mấy năm mới gặp lại mà, làm sao mà diễn tả được bằng lời cái giây phút thiêng liêng kỳ diệu đó. Tôi mồ côi từ nhỏ, lòng luôn luôn khao khát tình mẫu tử, cho nên tôi rất thông cảm với cô.
Thà như anh còn nguyên vẹn một hình ảnh đẹp để ước mơ, còn hơn em buồn thật nhiều khi đối diện cùng sự thật. Em đã gặp lại mẹ em, người bằng xương bằng thịt, mà lòng nghe như xa lạ dựng dưng.
Cô bảo là cô đã gặp lại mẹ cô à?
Dân.
Ừ, gặp ở đâu? Hồi nào? Sao tôi không biết?
Anh Tân ơi, tôi đã gặp nhưng không cho bà biết rõ tôi là con rùa.
Nhưng mà ở đâu?
Ở tại nhà này. Em đã ở cạnh bà, săn sóc bà từ lâu lắm, đã nhiều lần cho biết rõ em là ai. Nhưng thấy bà không thiết tha gì chuyện cũ, nên đành nén lòng đánh chữ làm tin.
Cô nói vậy chứ mẹ con mà làm sao. À kìa, có ai vô kìa. Thôi cô tiếp người ta, để tôi lên phòng cũ của tôi một chút. Nhớ chờ tôi khoa về hả nha cô Tí. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô đó.
Chuyện gì đánh Tấn?
Cô cứ chờ tôi đi, đừng có để tôi xuống Bến Tre kiếm rủi không gặp cô. Tôi đi lớ ngớ rồi rủi xe bắt chó nó bắt không còn ai cho cô giá áo nữa đó. Nhớ chờ tôi nghe cô Tí.
Cô à, có bà chủ ở nhà không cô?
Dạ bà chủ đi xóm một chút về. Dạ mời ông ngồi chơi vào một chút.
Cô kìa, cô định đi đâu vậy?
Dạ con về quê.
Quê cô ở đâu lận?
Dạ ở Bến Tre.
Bến Tre?
Dạ ở Sóc Sải, Hàm Long đó. Ông cũng biết xứ đó nữa sao?
Tôi có người quen ở đó. Cô còn nhỏ quá, không biết cô có biết gia đình của ông giáo Trạch không? Tội nghiệp, ảnh ở tù vì bị người ta khai quan, ở nhà vợ con thất lạc hết.
Bác cũng biết ba cháu nữa sao?
Cháu? Con đây là con Thoa hay con Tí?
Dạ con là con Tí, con bác đây là...
Ba là giáo Trạch, là ba của con đấy.
Ba?
Con.
Ba ơi, má con ba.
Thôi thôi, ba biết hết rồi. Ba đã gặp má con một lần, ba không muốn tìm gặp người đàn bà trắc nết đó làm gì nữa. Nhưng vì muốn tìm con nên ba mới trở lên đây.
Sau khi ba bị án tù, má ẩm chị Thoa đi biệt tích. Bà nội tuổi đã già mà còn phải tần tảo nuôi con. Nỗi xót xa nghi quằn nặng lòng già, thương cho cháu mình bơ vơ, giận dâu bạc bẽo vô tình. Sầu chảy mãi không thôi, tháng năm dài chồng chất đắng cay, nên mắt nổi mù loà. Con thì bé dại ngây thơ.
Ôi trời cao gây cánh đoạn trường, cả gia đình phải nắng tan, nghĩ dần cho tình đời. Bạc nghi trắng tờ như vôi,
nay trời cho cha con mình gặp lại. Sau những tháng năm tan tác lạc loài, sự thật đây rồi mà con ngỡ là chim bao.
Khi mãn tù về tới nhà, ba mới hay má con đã bỏ đi lấy chồng khác.
Bà nội con chết đi sau những tháng năm dài cơ cực, còn con thì ba không biết trôi dạt ở phương nào. Con ơi nói làm sao cho với nỗi đau ngày sau, bao tháng năm dài sầu xa xứ, tưởng ngày về sẽ vui cảnh đoàn viên, nào ngờ đâu biển cả qua cồn dâu, chôn quê cũ không còn ai chờ đợi, một mình ba với nỗi buồn dịu dời, biết tìm đâu để gặp gỡ vợ con mình.
Ba, má con tệ lắm, ba cũng đừng tìm gặp mà làm gì, ba không có nhìn ba đâu.
Ba biết con à, nhưng mà con ơi về đây gặp được cái con là ba đã thấy vui rồi. Hai cha con mình về quê nương náu, sông với ao cá, vườn dừa với mồ mả ông cha, chớ lưu luyến làm gì với đô thị xa hoa, mà lòng người điêu hoa giả ca. Con ơi ba cũng không có tiếc rẻ gì khi con người đàn bà lang cha bỏ rơi con mình để tìm hạnh phúc riêng tư. Đi đi con, cha con mình thu xếp về ngay ở đây khi nước nghe cho thêm mẹ buồn lòng.
Ông đã về đó à?
Phải, tôi đây. Bà còn nhìn tôi mà làm gì nữa, trong lúc sương gió cuộc đời làm cho tôi già cỗi thì bạc tiền đã làm cho nhan sắc của bà bền vững như thời gian. Trong lúc bà sống trong cảnh giàu sang thì bà coi con của bà như là tôi tớ.
Tôi đâu biết con tí nó là con tôi đâu. Nếu biết cơ thì,
nếu biết cơ thì có lẽ bà đuổi nó đi để hạnh phúc gia đình không sức mẻ chứ gì.
Ông nói quá, tôi là mẹ nó mà, con người mẹ nào lấy chẳng biết thương con. Chẳng qua là ngày xưa còn trẻ người nông già, sống trong cảnh nghèo túng cô đơn. Ông thì ở tù biệt xứ không biết bao giờ trở lại, không kịp nghĩ suy nên ông tôi ăn năn hối hận đến bây. Biết bao giờ trở lại, trong khi xóm riêng làng nước họ lắm xa, đến nhờ ai thì người ta cũng từ chối, khổ sở giúp mình rồi liên lụy đến thân. Trong khi tôi chỉ là người đàn bà bất cầm, cô đơn nào có nghe tôi tình gì.
Tôi đâu có trách phiền bà về cái chuyện sang ngang của bà đâu, mà bà biển minh phân giải, chẳng qua tại số phận con tí nó không may, có cha có mẹ mà cũng như mồ côi mồ cút vậy.
Tôi cũng không hy vọng gì được ông ta thứ, chỉ mong ông hiểu mà đừng trách hờn tôi. Ông cứ để cho con tí nó ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc dưỡng nuôi để đền bù những ngày quá cực khổ. Tí con ơi, con đừng buồn giận má. Má ơi,
là má sẽ yêu thương con và lo lắng cho con được nên người.
Phận làm con đâu dám hờn giận má, nhưng má đã có niềm vui khác, thì xin để cho con được sống cạnh cha già trong chuỗi ngày bất hạnh cô đơn.
Ông tính sao ông?
Tôi đem con tí về, thà cho nó ăn cháo rau mà tâm hồn trong sạch, còn hơn ở gần bà để tiêm nhiễm cái thói tham đó, bỏ đăng khinh bằng trọng phú của bà.
Má cho phép con đưa ba con ra ngoài sau lánh mặt, để má khỏi phải khó xử. Đi ba.
Đi con.
Chà, đông quá. Vui quá trời đó. Mời vô hết nghe con. Trước lạ sao quen, bỏ giận thành thân, đổi thù thành bạn. Vui quá trời. Bà, bà làm gì mà cái mặt của bà như đưa đám ma vậy bà? Tiệc tùng khách khứa rần rần, làm ơn cười cho tôi miếng tươi tươi của bà. Bà không sợ ông Thành nó giận sao?
Ông vui ông mừng thì ông cười, ông nói quyên thiên có ai ngăn cấm gì đâu. Còn người ta buồn người ta khổ chỉ biết ngậm miệng làm tin, mà cũng miên được nữa sao?
Tôi hỏi bà, ngày nay là ngày vui của con á Thoa, đâu phải là con của tôi, mà tôi đứng ra lo lắng hết mình. Trong khi đó bà là má ruột của nó, bà tiếp khách với cái bản mà đưa mà, chắc bà cũng muốn Thành nó cưới con Thoa hả bà? Vậy thì bà cứ nói thẳng ra cho tôi biết, tôi tính cái ruột là xong.
Tôi ông ơi, tôi khổ quá nhiều rồi, cho đến ngày tàn sắp khổ nữa đây.
Gì mà buồn, gì mà khổ? Đi rửa mặt rửa mày cho nó sáng sủa một chút đi. Còn không á nghe, tôi buông sủi là đi không?
Đi thì đi chứ ông làm gì dữ vậy? Đi rồi không biết ăn nói làm sao với cha con chủ hãng gà đi nữa. Thiệt ông làm riết mà tôi coi không được chút nào hết trơn á.
Sao không được? Đời mà mình phải lựa gió phát cờ chứ. Thoa, Thoa, Thoa. Dữ không? Lên đây con, lên coi phụ anh Thành con nè, tiếp khách. Đây, con gái cưng của tôi đây. Thành, mời hết vô đây con. Nè, trước khi nâng ly á, ba đề nghị toàn thể anh em ở đây ca lên một bản vui vui nhau. Để coi mình ca cái bài
66.
À, 66 à. Cho nó hợp tình, hợp cảnh, hợp lý, hợp...
hợp số xe rác.
Trời. Anh Tư giữ mùi quá.
À, tôi giữ mùi lắm.
Thiệt là mùi rác rến.
Dạ, đã nói là hộp số, con xin bắt đầu gài số để hộp ca nha. Dạ, gài á.
1, 2, 3. Tiếp thiết bước ra giữa đồng bào ta, lấy xe nhà vào sang mấy hồi.
Vào sang mấy hồi.
Gì vậy?
Dạ, xin lỗi, đây có phải nhà của ông Trần Tấn Thành không ạ?
Dạ, tôi đây.
Tôi là thư ký của luật sư Trân phái tới.
Tiền tới.
Trân trọng báo tin cho ông biết là năm giấy số kiến thiết quốc gia của ông mang số 333444.
Đó, đúng phát rồi.
Ghi là sổ ngày 31 tháng 9 năm 68, nhưng ông đã dò lộn nhầm kỳ sổ ngày 7 tháng 10 68 nên không trúng độc đắc.
Thánh thần thiên nhân, trời ơi.
Do đó không lãnh tiền được. Xin ông đến văn phòng luật sư 3 giờ chiều nay để tính tiền lệ phí. Xin chào.
Trời!
Ba!
Chết ba rồi con ơi.
Tỉnh dậy ông ơi, tỉnh dậy.
Đất quỷ thần ơi, sao vậy nè? Dân tóc mai kiếm cụ xã mau.
Bác tỉnh dậy. Bác
Giang à, cậu đừng đứng gần tôi. Tôi thấy mặt cậu tôi tức quá, tôi chết rồi. Cậu ở tù, đồ lưu manh, đồ giật chọc. Thượng đế ơi, nó lừa gạt tôi.
Dạ thưa bác, dầu sao chuyện cũng đã lỡ rồi, xin bác
không có lỡ làm gì hết. Tôi giết cậu bây giờ.
Ba không thương con sao? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi.
Nữa lỡ thì làm lại. Để ba đi mời cái hãng gà. Quên, ba mời cậu Tính qua đây.
Ba, con và anh Thành đã lỡ yêu nhau.
Anh Thành ơi, lỡ nữa. Lỡ yêu rồi thì bây giờ xì tóp lại, đừng có yêu nữa. Lỡ hoài.
Ba, xin ba nghĩ lại, đừng vì một phút giây nóng giận làm cho con khổ sở một đời. Vì duyên nợ vợ
ngày cần bên nhau.
Như con với Thoa, ta thiết yêu nhau bằng một tâm chân tình. Nếu phải xa nhau mỗi người một ngả, con sẽ đau khổ một đời,
con cùng cả đời khổ đau.
Dạ thưa bác, không có bác cháu gì hết. Thấy tướng cậu là tôi biết lưu manh rồi, đồ bất lương, lương gạt, cổ tính. Tôi thưa mấy người, cảnh sát cầm đầu mấy người hết. Cậu đừng mong tôi gả con Thoa cho cậu. Tôi bắt lại tôi gả cho con chủ hãng nhập cảng gà.
Ba, tội nghiệp con mà ba.
Tội nghiệp con rồi hả, tội nghiệp ba.
Con thương anh Thành thật mà ba, ba không thương con sao?
Tao thương cái hãng gà hả?
Con nhất định ưng anh Thành.
Ai gả?
Tôi gả.
Ông là ai, vô đây làm gì?
Tôi là Nguyễn Văn Trạch, cha của Nguyễn Thị Thoa, khai sinh làm ngày 21 tháng 2 tại tòa Bố Bến Tre. Không ai có quyền ép duyên con tôi hết. Tôi sẽ đứng gả nó cho cái người nào mà nó thương.
Ba, ba ruột của con đây hả má?
Phải đó con.
Ba,
con, ba nè con. Cậu Thành, cậu cứ nhờ người lớn tới, tôi sẽ gả con Thoa cho cậu.
Tôi hỏi ông lên đây chi vậy?
Bắt con tôi lại.
Con bá,
để cho ông xài.
Vậy chứ sao? Cho tôi bắt bằng bả về đâu xỉa răng cọp thì chi.
Còn cái hãng gà làm sao? Không được. Anh Tư Thảo,
dạ,
chém cha già là với ông Thành, tôi trả 40 ngàn.
Dạ, dạ, anh đưa tiền đây.
Ê Thảo, mày đừng có.
Dạ, bác Tư đừng lo, để con tính. Này ông Trạch,
dạ,
ông lấy số tiền này về làm vốn nuôi mấy đứa nhỏ, coi như là tiền ông cho mướn vợ ông mấy chục năm nay.
Đồ du đảng.
Ừ.
Không chém trả tiền cho tao mày.
Dạ chém chứ.
Chém đi.
Dạ mà đều chém ông. Để cho ông thấy rằng không phải có đồng tiền là sai khiến ai cũng được. Hồi nào tới giờ đó tôi chém ăn tiền không à. Nhưng mà kỳ này đó thay đổi chương trình, chém không ăn tiền một lần coi nó ngọt dao không.
Ê Tư, đừng có làm bậy mày. Ở đây tao coi bộ không yên à. Thằng Thành với thằng Tấn về nhà tao ở. Đi luôn Tư.
Còn con Thoa?
Dạ xin phép ba, chứ con theo ba ruột của con.
Đi con, cha con mình về Bến Tre. Về luôn con Tí.
Dạ dạ. Ừ? Dạ con cháu giúp một tí.
Ừ, cậu hả? Không dạ. Sao cậu Tấn à?
Dạ.
Nếu cậu thật lòng thương yêu con Tí á, được rồi, cứ nhờ người lớn xuống với Bến Tre rồi tôi gả cho.
Dạ dạ.
Đi đâu cho, đi cho phước mắt tôi.
Trời
ba, ơi ê, ba, trời sao ba. Đập cái nơi vô cho tao. Đập, đúng đập cũng dưỡng chứ đúng đập bác cái gì.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và thưởng thức âm nhạc tại website cải lương số.com. Hẹn gặp lại.